ông bà mục sư, giáo sư trưởng, giáo hạt Pháp, kính thưa ban trị sự hội thánh và hết thảy quý tôi tớ cũng như con dân Chúa cũng như các thân hữu của hội thánh Tin Lành Việt Nam Paris. Một lần nữa tôi dâng lời lớn tiếng ngợi khen và cảm tạ ơn Chúa đã cho tôi có một dịp tiện được trở về Pháp lần này. Và đây là một lần đặc biệt vì cớ hội thánh của Chúa ở tại đây kỷ niệm 26 năm ngày thành lập hội thánh tại Paris trong quận thứ 13. Như chúng ta đã nghe một sư giáo sở trưởng đã đọc qua về lược sử của hội thánh. Không phải là 26 năm nhưng cộng đồng Cơ Đốc giáo Việt Nam ở tại Pháp đã có hơn 26 năm. Chúng ta nhìn lại những cái quá trình, chúng ta không thể nào có đủ lời, đủ tiếng để ngợi khen, để cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã làm việc trên cộng đồng người Việt Nam của chúng ta ở tại đây. Mặc dù rằng hội thánh của chúng ta ở đây không đông lắm, nhưng mà chúng ta là ngọn đèn cho cộng đồng người Việt Nam ở tại thủ đô Paris, thủ đô ánh sáng của nước Pháp. Cảm ơn Chúa đã cho tôi có dịp tiện quý báu này để được dự phần với quý vị trong một chương trình đặc biệt mà quý vị tổ chức trong ngày hôm nay. Nên Chúa thay cho lời cho gia đình của chúng tôi cũng cho hội thánh Chúa ở tại Akron, Ohio, tôi kính gửi đến ông bà mục sư giáo sở trưởng ban trị sự hội thánh Paris lời chúc mừng và cầu xin Đức Chúa Trời tiếp tục dùng hội thánh của quý vị ở tại đây để đem tình yêu và sự cứu rỗi của cứu Chúa Jesus Christ của chúng ta đến với nhiều đồng hương Việt Nam của chúng ta ở tại Paris này. Và trước khi chúng ta cùng suy gẫm lời Chúa chung với nhau qua chủ đề của buổi chiều hôm nay là nền tảng của hội thánh, một lần nữa kính mời quý vị cùng tôi hướng lòng về Chúa. Tôi xin cầu nguyện. Kính lạy ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng, Ngài là Cha từ ái của chúng con, là Chúa yêu thương của chúng con, là Đấng đã yêu thương chúng con đến nỗi đã ban chính con một của Ngài là Chúa cứu thế Giê-xu đã bước vào đời để chịu chết trên thập tự giá, để đổ huyết vô tội của Ngài ra, để bởi dòng huyết báo ấy chúng con được tha thứ, chúng con được cứu chuộc, chúng con được đem từ địa vị tội nhân hư mất được trở nên một địa vị cao quý là con cái của Ngài. Ngài đã thành lập hội thánh của Chúa bằng chính sự hy sinh của Ngài trên thập tự giá. Chúng con cảm tạ ơn Chúa về điều đó. Buổi chiều hôm nay hết thảy chúng con đến đây, chúng con vui mừng kỷ niệm 26 năm Chúa đã ban phước nhiều trên hội thánh của Chúa ở tại Paris. Xin Chúa ban phước cho buổi lễ buổi chiều hôm nay, và trong giờ này chúng con sẽ cùng nhau suy gẫm lời của Chúa. Chúng con tìm sự dạy dỗ của lời Chúa cho mỗi đời sống của chúng con. Chúng con tìm hiểu ý nghĩa của hội thánh, và chúng con tìm hiểu về ý muốn của Chúa cho mỗi đời sống của chúng con trong công việc của hội thánh Chúa là thế nào. Xin Chúa ban phước cho chúng con trong thì giờ này, thì giờ chúng con cùng suy gẫm lời của Chúa. Chúng con cảm tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Như chúng ta đã được nghe lời của Chúa qua anh Nguyễn Thánh Đạo đã đọc ở trong Kinh Văn Côn Tôi Nhất đoạn 3 câu 9 đến câu 15 và Ma-thi-ơ đoạn 16 câu thứ 18. Qua hai chương Kinh Thánh này chúng ta đã thấy được cái điều gì? Chúng ta biết rằng hội thánh của Chúa không phải do con người thiết lập. Hội thánh của Chúa do chính Đức Chúa Giê-xu thiết lập hội thánh của Ngài. Trong Ma-thi-ơ đoạn 16 câu thứ 18 thì Chúa rằng ta thành lập hội thánh ta và cửa âm phủ không thắng được hội đó. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 3 câu 9 đến câu thứ 15 thì chúng ta thấy rằng sứ đồ Phao-lô đã nhắc lại cho chúng ta thế nào. Sứ đồ Phao-lô khi nhìn thấy đời sống của mình, chức vụ của mình, công việc của mình trong hội thánh của Chúa, thì sứ đồ Phao-lô nói rằng chúng tôi chỉ là bạn cùng làm việc với Đức Chúa Trời. Nhưng anh em là gì? Anh em là ruộng của Đức Chúa Trời cài, nhà của Đức Chúa Trời. Phao-lô cũng nói thế này: theo ơn Đức Chúa Trời ban cho tôi đã lập nề như một tay thợ khéo. Chúng ta sẽ suy gẫm
Chúng ta sẽ thấy được thế nào sứ đồ Phaolô rằng ông đã lập nền như là một tay thợ khéo. Mà sứ đồ Phaolô rằng mà có kẻ khác cắt lên trên. Như rồi ông cảnh cáo, ông nhắc nhở, nhưng ai nấy phải cẩn thận về sự mình xây trên nền đó. Sứ đồ Phaolô rằng tất cả chúng ta là con cái của Chúa. Chúng ta là những người đang xây dựng hội thánh của Chúa, xây dựng nhà của Đức Chúa Trời. Và chúng ta phải cẩn thận về sự mình xây trên nền đó. Và sứ đồ Phaolô cũng nói rằng trong câu thứ 11, vì chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập là Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng ta xây dựng công việc của Chúa, nhưng chúng ta không dựng nên một cái nền nào khác, mà chúng ta chỉ xây dựng trên cái nền đã được dựng nên. Và cái nền đó chính là của Chúa Giêsu Christ. Và Ngài đã dựng nên cái nền đó như thế nào, chúng ta sẽ suy gẫm về điều đó. Và sứ đồ Phaolô cũng nói đến những cái vật liệu được xây trên cái nền tảng của Chúa Giêsu Christ là cái vật liệu nào. Vật liệu tốt, có giá trị, nó tồn tại, hay là một vật, những loại vật liệu dởm, những vật liệu không có giá trị và nó sẽ bị thiêu cháy. Sứ đồ Phaolô, nếu có ai lấy vàng, bạc, bửu thạch, gỗ, cỏ khô, rơm rạ mà xây trên nền đó thì cái kết quả như thế nào? Nếu một cái ngôi nhà mà được xây bởi những vật liệu dởm không tồn tại thì chúng ta thấy nó không tồn tại được. Và sứ đồ Phaolô rằng công việc của mỗi người sẽ được bày tỏ ra, Ngài đến sẽ tỏ tường công việc đó và nó sẽ được trình ra trong lửa. Và sứ đồ Phaolô nó thế nào? Và công việc của mỗi người đáng giá nào, lửa sẽ chỉ ra. Nếu công việc được tồn tại thì thế nào? Sứ đồ Phaolô thì thợ đó sẽ lãnh được phần thưởng mình. Nhưng mà nếu công việc họ bị thiêu hủy thì mất phần thưởng. Cái phần thưởng đây là do Đức Chúa Trời ban cho. Trong ngày cứu Chúa Giêsu Christ của chúng ta sẽ trở lại, sẽ tái lâm. Nên đây chúng ta buổi chiều hôm nay chúng ta sẽ suy gẫm về ý nghĩa của sự xây dựng hội thánh của Chúa. Và trước khi chúng ta suy gẫm về sự xây dựng của hội thánh của Chúa thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào trong chủ đề của chúng ta, nền tảng của hội thánh. Khi nói đến hội thánh, chúng ta thấy rằng hội thánh của Chúa có hai ý nghĩa: một hội thánh hoàng vũ và hội thánh địa phương. Hội thánh hoàng vũ là một hội thánh thế nào? Hội thánh hoàng vũ là những hội thánh mà tất cả những người tin nhận Đức Chúa Giêsu Christ từ xưa cho đến nay và không phân biệt ngôn ngữ, chủng tộc, màu da hay là địa lý. Tất cả những người tin nhận Đức Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa của mình được tha thứ tội lỗi từ xưa, nay và tương lai, những người đó là những thành viên của hội thánh hoàng vũ của Đức Chúa Trời. Vì vậy mà chúng ta có tất cả những anh chị em của chúng ta ở khắp nơi trên thế giới, tại Phi Châu, Á Châu, Úc Châu, Mỹ Châu, tất cả mọi nơi. Những ai là tin nhận Đức Chúa Giêsu Christ là cứu Chúa của mình là những người thành viên trong hội thánh của Chúa, và họ là anh chị em với nhau ở trong Đấng Christ, ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Tôi rất cảm động Chúa cho tôi có dịp đi nhiều nơi và tôi đã gặp rất nhiều người, có những người tôi chưa bao giờ từng gặp, nhưng mà khi gặp với nhau và giới thiệu với nhau rằng tôi là con cái của Chúa, và người đó giới thiệu rằng chúng tôi cũng là con cái của Chúa, và mặc dầu rằng họ có những màu da khác nhau, những ngôn ngữ khác nhau, nhưng họ có một cái tình yêu thương, có một cái sự liên hệ mà chúng ta thấy rằng chỉ có trong Đức Chúa Giêsu Christ mới chúng ta mới có cái điều đó. Rồi một ý nghĩa thứ hai của hội thánh đó là hội thánh địa phương, giống như hội thánh của quý vị ở tại đây. Hội thánh Tin lành Việt Nam tại Paris, hội thánh Tin lành Việt Nam tại Mỹ, hội thánh Tin lành Việt Nam tại một thành phố nào đó tại Úc, đó là những cái tên của hội thánh địa phương. Nhưng dầu là một hội thánh hoàng vũ hay là dầu là một hội thánh địa phương, nhưng cái từ ngữ của hội thánh trong nguyên ngữ của tiếng Hy Lạp được đến từ cái từ ngữ là Ecclesia. là một trạng từ, nó đến từ cái động từ kaleo, là những người được kêu ra, gọi ra khỏi. Đây là một ngôn ngữ Hy Lạp, và đối với cộng đồng xã hội của Hy Lạp đó, là những người mà được kêu ra để hội họp lại với nhau trong những cuộc họp vân vân. Nhưng mà sứ đồ Phaolô đã dùng những cái từ ngữ này để dùng cho chúng ta biết rằng chúng ta được kêu gọi ra khỏi thế gian tội lỗi này, để chúng ta trở nên một cộng đồng con cái của Đức Chúa Trời. Và Ngài kêu gọi chúng ta ra khỏi thế gian này bằng cách nào? Bằng cách Ngài đã chịu hy sinh trên thập tự giá vì cớ tội lỗi của chúng ta. Chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời là Đấng thánh khiết, Đức Chúa Trời là Đấng công bình. Những con người của chúng ta thì thế nào? Kinh Thánh rằng mọi người đều phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Nhân vô thập toàn, không có một người nào hoàn toàn. Tất cả chúng ta đều mang lấy một gánh nặng của tội lỗi. Và Kinh Thánh cũng nói rằng tiền công của tội lỗi là sự chết, là sự hình phạt, là sự hư mất đời đời nơi quả ngục. Có nhiều người nói rằng tất cả các tôn giáo trên thế giới đều đồng ý với nhau một điểm, đó là chết không phải là hết. Sự chết trong cánh cửa mở ra để chúng ta đến với hai nơi. Một nơi là thiên đàng phước hạnh, và là một nơi là một sự hình phạt kinh khiếp vì cớ tội lỗi của chúng ta. Chết không phải là hết. Và chúng ta biết rằng một Đức Chúa Trời thánh khiết, một Đức Chúa Trời quyền năng, những con người tội lỗi, chúng ta có một cái khoảng cách giữa chúng ta với Đấng tạo hóa của chúng ta. Nhưng Đức Chúa Trời vì yêu thương chúng ta, Ngài muốn cứu chuộc chúng ta. Vì chúng ta bất lực, chúng ta không làm được. Cái sự cố gắng, có nhiều người thì nghĩ rằng tôi có thể làm lành, lãnh dữ, tôi ăn chay, ép xác, tôi tu thân, tôi ép đức, tôi làm đủ mọi điều đó, tôi có thể giải quyết vấn đề tội lỗi của mình. Nhưng mà Kinh Thánh nói thế nào? Sự cố gắng của chúng ta cũng giống như một chiếc áo nhớp trước mặt Chúa mà thôi. Nói một chiếc áo nhớp cho nó lịch sự, nhưng mà nguyên ngữ của Kinh Thánh là chỉ một miếng giả rách trước mặt Đấng tạo hóa của mình. Không một người nào có thể làm lành, lãnh dữ mà được cứu mình. Kinh Thánh rằng anh em được cứu là bởi ân điển của Đức Chúa Trời, và điều đó không phải đến từ anh em, bằng là sự ban cho của Đức Chúa Trời ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Vì vậy mà Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta, Ngài đã ban Chúa cứu thế Giêsu bước vào đời này, và Chúa đã chịu chết để rồi Chúa gánh lấy tất cả tội lỗi của chúng ta, quá khứ, hiện tại và tương lai. Kinh Thánh là huyết của Chúa Giêsu con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta. Không có sự đổ quyết, không có sự tha thứ. Vì vậy Chúa mới nói rằng hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài làm gì? Ngài ban cho quyền phép để trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Sự cứu rỗi được ban cho, sự tha thứ tội lỗi được ban cho, và bởi đức tin chúng ta tiếp nhận thì chúng ta được tha thứ và được sự cứu rỗi. Vì vậy nếu chúng ta có thể nói rằng có ba điều mà tôi muốn chia sẻ với quý vị trong buổi chiều hôm nay. Điều thứ nhất, Chúa Giêsu chính là nền tảng của Hội Thánh. Và chúng ta biết rằng sự đến của Chúa Giêsu sẽ sinh ra một cách quyền nhiệm. Một trinh nữ Mary mang thai sinh ra Chúa cứu thế Giêsu, một sự việc vô tiền khoáng hậu trong lịch sử loài người. Vì Ngài là con Đức Chúa Trời. Nhưng mà cái điều đó không phải là một việc tình cờ, một việc ngẫu nhiên, mà là một chương trình kỳ diệu của Đấng tạo hóa của Đức Chúa Trời. Cái điều này đã được tiên tri Esai đoạn 28 câu thứ 16, trước khi 600 năm, hơn 600 năm khi Chúa Giêsu sinh ra, thì tiên tri Esai đã nói trước điều gì? Vậy nên Chúa Giê-hô-va phán như vậy: này, ta đặt tại Si-ôn một hòn đá để làm nền, là đá để thử nghiệm, là đá gốc quý báu, làm nền bền vững. Ai tin sẽ chẳng gấp rút, mà đúng hơn ai tin sẽ chẳng xấu hổ hay là hổ thẹn. Hơn 600 năm, tiên tri Esai đã nói trước rằng Đức Chúa Trời đã đặt tại Si-ôn một hòn đá để làm nền. Chúa Giêsu là một vần đá, là một cái nền đá, để rồi Hội Thánh được xây trên nền đó. Esai 53, nếu quý ông bạn chị đọc, cũng 600 năm trước, nói về cái mục đích sự đến của Chúa Giêsu. Esai 53, một cách chúng ta đọc, chúng ta cảm động lắm. vì nói đến sự thương khót của Chúa. Chúng ta nhìn vào cuộc đời của Chúa, chúng ta nhìn vào sự thương khót của Chúa, tất cả những điều đó ứng nghiệm từng chi tiết một mà tiên tri Esai đã đề cập đến ở trong Esai đoạn thứ 53. Nhưng mà trong Esai đoạn 28 này thì chúng ta thấy rằng tiên tri Esai nói rằng Chúa Giêsu là một vần đá, mà vần đá là vần đá của hội thánh, vì hội thánh sẽ được xây trên vần đá đó. Khi tiên tri Esai nói về điều này thì lúc đó những người Do Thái họ chỉ đặt cái sự hy vọng của họ vào những người lãnh đạo. Họ cậy sức riêng của mình, họ cậy vào công sức của mình, họ cậy vào những liên minh chính trị của những nước chung quanh. Nhưng mà tiên tri Esai nói rằng trong tương lai Đức Chúa Trời sẽ giải cứu dân sự của Ngài, và Đức Chúa Trời cũng sẽ giải cứu nhân loại, mà Ngài giải cứu cái điều đó qua chính con Ngài là Chúa Giêsu. Nên Ngài sẽ là một vần đá. Rồi chúng ta coi trong công vụ các sứ đồ đoạn 4 câu 11 đến 12, cũng như Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 2 câu 6 đến câu thứ 8, sứ đồ Phi-e-rơ đã khẳng định một cách rõ ràng, sứ đồ Phi-e-rơ đã công bố thế nào về cái nền đá đó. Chúng ta dở với nhau trong công vụ đoạn thứ 4 để chúng ta đọc, và chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu tại sao Ngài là vần đá của nhân loại. Tôi xin đọc ở trong đoạn 4 câu 11 đến câu thứ 12. Sứ đồ Phi-e-rơ nói như thế này: Giêsu này là hòn đá bị các ông xây nhà bỏ ra, rồi trở nên hòn đá góc nhà. Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Cái điều mà sứ đồ Phi-e-rơ công bố ở đây là một cái chân lý hết sức rõ ràng mà chúng ta không thể nào có thể phủ nhận được. Nhưng mà sứ đồ Phi-e-rơ không những công bố ở trong sứ đồ Phi-e-rơ công bố ở trong công vụ đoạn công vụ các sứ đồ đoạn 4 câu 1 đến câu thứ 12 như vậy. Nhưng mà trong một chỗ khác, sứ đồ Phi-e-rơ cũng đã công bố rằng Chúa Giêsu là một vần đá và không có một vần đá nào khác. Ở trong công vụ đoạn 4 câu thứ 11 thì sứ đồ Phi-e-rơ nói thế nào? Ngài là một vần đá, là sự cứu chuộc, và dưới trời này thì chẳng có một vần đá nào, chẳng có một đấng nào, chẳng có một danh nào để nhờ đó mà chúng ta được tha thứ tội lỗi, được cứu chuộc, được giải quyết vấn đề nan giải của chúng ta. Trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 2 câu 6 đến câu 8, chúng ta thấy rằng sứ đồ Phi-e-rơ cũng đã nói thế nào nữa. Vì trong Kinh Thánh có chép rằng: Này ta đặt tại Si-ôn hòn đá góc nhà, đã chọn lựa và quý báu, ai tin đến đá ấy sẽ không bị xấu hổ. Vậy nên cho anh em là kẻ đã tin thì là đá quý, nhưng cho những kẻ không tin thì thế nào? Là hòn đá mà bị thợ xây nhà loại ra, bằng trở nên đá góc nhà, là đá gây cho vấp phạm, là đá lớn làm cho sa ngã. Họ bị vấp đá đó vì không vâng phục đạo, và điều ấy đã định sẵn cho họ rồi. Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Ô, cảm tạ ơn Chúa, qua hai chương sách này chúng ta thấy được sứ đồ Phi-e-rơ đã khẳng định thế nào. Sứ đồ Phi-e-rơ khẳng định rằng Chúa Giêsu là nền tảng của hội thánh. Dầu là hội thánh địa phương, dầu là hội thánh hoàng vũ, nhưng mà hội thánh ở đây chúng tôi không muốn nói đến là những cái tòa nhà, mà hội thánh ở đây là cộng đồng, là con dân của Chúa, là những người được cứu chuộc bởi Đức Chúa Giêsu Christ. Chúa Giêsu là nền tảng của hội thánh, không có một nền tảng nào khác. Tiên tri Esai đã dự ngôn trước về điều đó. Sứ đồ Phi-e-rơ đã công bố một cách mạnh mẽ về điều đó. Và sứ đồ Phao-lô thì khẳng định như thế nào? Ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 3 câu thứ 11, cũng như trong Cô-rinh-tô nhất mà một anh chị em đã đọc cho chúng ta vừa rồi đó, sứ đồ Phao-lô nói rằng: Vì chẳng có ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập, là Đức Chúa Giêsu Christ. Không ai có thể lập một nền nào khác ngoài nền đã lập là Đức Chúa Giêsu Christ. Điều này cho chúng ta thấy được cái điều gì? Hội thánh thuộc về Chúa. Hội thánh là của Chúa. Chúa là nền tảng của hội thánh. Ở trong Kinh Thánh đã dùng nhiều cái biểu tượng rất là tốt đẹp để nói lên hội thánh của Chúa. Nào là hội thánh là nàng dâu, nào là hội thánh là những là thân thể của Đấng Christ, nào hội thánh là một cái tòa nhà đẹp mà Chúa Giêsu là vằn đá. Buổi chiều hôm nay chúng ta chỉ suy gẫm về cái nền tảng của hội thánh là vằn đá. Và khi nói đến vằn đá ở đây thì thế nào? Là một vằn đá lớn mà cái nhà được xây dựng đấy, những cái góc nhà được xây dựng, nhưng mà phải xây dựng trên cái nền đó thì cái tòa nhà đó mới được vững chắc. Trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 20 đến câu 21 thì sứ đồ Phao-lô nói thế nào? Anh đem được dựng lên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri, chính Đức Chúa Giêsu Christ là đá gốc nhà. Cả cái nhà được dựng lên trên đá đó sắp đặt cách hẳn hoi để làm nên một đền thờ thánh cho Chúa. Cảm tạ ơn Chúa, trong mấy câu kinh thánh mà tôi đọc cho các bạn chị em đó đã xác định cho chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu là nền tảng của hội thánh. Hội thánh là một tòa nhà phước hạnh, là một tòa nhà thiêng liêng, nhưng hội thánh đó phải được xây trên nền tảng là Đức Chúa Giêsu Christ. Không có một nền nào khác, không có một nền tảng nào khác. Nếu một hội thánh mà không xây dựng trên nền tảng của Đức Chúa Giêsu Christ thì hội thánh đó không phước hạnh, không đứng vững và không thể gọi đó là hội thánh của Đức Chúa Trời. Vì hội thánh của Đức Chúa Trời vừa được xây trên nền tảng là Đức Chúa Giêsu Christ. Cái điểm thứ hai, chúng ta đi sâu hơn một chút. Nền tảng của hội thánh được xây dựng trên Đức Chúa Giêsu Christ, nhưng mà chúng ta thấy thế nào? Cũng xây dựng bởi chính Đức Chúa Giêsu Christ. Trong Ma-thi-ơ đoạn 16 câu thứ 13 câu đến câu thứ 19 thì Chúa Giêsu đã nói thế nào về Ngài là đấng xây dựng hội thánh đó? Chúng ta coi lại ở trong Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 13 đến câu thứ 19, Ma-thi-ơ, Mác, Luca, Giăng. Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 13 đến câu thứ 19 tôi xin đọc để chúng ta thấy được Chúa Giêsu chính Ngài đã xây dựng hội thánh của Ngài, và Ngài xây dựng hội thánh của Chúa như thế nào. Ở trong câu 13 đến câu 19 được ghi lại như thế này: khi Đức Chúa Giêsu đã vào địa phận thành Cesare Philip, bèn hỏi môn đồ mà rằng: theo lời người ta nói thì con người là ai? Môn đồ thưa rằng: người là nói Giăng Báp Tít, kẻ nói là Eli, kẻ khác nói là Jeremy, hay là một đấng tiên tri nào khác. Ngài phán rằng: nhưng mà còn các ngươi thì xưng ta là ai? Simon Phêrô thưa rằng: Chúa là đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống. Bây giờ Đức Chúa Giêsu phán cùng người rằng: hỡi Simon con Giu-na, ngươi có phước đó, vì chẳng phải thịt và huyết đã tỏ cho ngươi biết điều này đâu, bằng là Cha ta ở trên trời vậy. Còn ta bảo ngươi rằng ngươi là Phêrô, ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Chúa Giêsu nói rằng: ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Có một số người hiểu lầm cái lời tuyên bố của Chúa. Có người hiểu lầm là Chúa Giêsu xây dựng hội thánh của Ngài trên Phêrô. Có người hiểu rằng Phêrô là người được Chúa chọn để rồi Chúa xây dựng hội thánh trên ông. Không phải như vậy. Chúa xây dựng trên cái vằn đá này là cái gì? Cái vằn đá mà Phêrô đã khẳng định một cách rõ ràng khi Chúa hỏi các môn đồ rằng: nhưng các ngươi nói ta là ai? Thì các môn đồ nói thế nào? Ngài là đấng Christ, Chúa là đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống. Chúa xây dựng trên cái lời tuyên bố của Phêrô đó. Chúa xây dựng trên cái nền tảng là Chúa Giêsu là đấng Christ, là con Đức Chúa Trời. Không phải xây dựng trên Phêrô, mà trên lời tuyên bố của Phêrô, trên cái sứ điệp của Phêrô. Vì chúng ta thấy rằng khi sứ đồ Phêrô, các sứ đồ đi ra rao giảng, họ không rao giảng về Phêrô, mà họ giảng về ai? Họ giảng về Chúa Giêsu Christ chịu chết, chịu đóng đinh trên thập tự giá vì cái tội lỗi của nhân loại. Vì vậy mà sứ đồ Phao-lô, ông khiển trách hội thánh Corinto ông nói thế nào? Họ nói là họ là môn đồ của Phaolô, họ là môn đồ của Phi-e-rơ, họ là môn đồ của Apollo. Sứ đồ Phaolô nói không, tôi không chết trên thập tự giá cho anh em, Chúa Giêsu chết trên thập tự giá cho anh em. Sứ đồ Phaolô rằng khi tôi rao giảng tin lành, tôi không nói về những sự cao sang, những cái điều gì khó hiểu. Tôi nói rằng Chúa Giêsu Christ chịu đóng đinh trên thập tự giá, chịu chết để đền tội cho nhân loại, và ai tin nhận Ngài thì được tha thứ và được sự cứu rỗi. Chúa Giêsu xây dựng hội thánh của Ngài, Chúa Giêsu là nền móng của hội thánh, và Chúa Giêsu nói thế này: cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Vì hội thánh của Chúa xây dựng trên nền tảng của Ngài, vì vậy hội thánh của Chúa thuộc về Ngài, và không có một điều nào, không có một quyền lực nào có thể thắng được hội thánh của Chúa Giêsu Christ. Cái điều sai lầm nhiều khi chúng ta có quan niệm hội thánh là của người này, hội thánh là của người kia, cũng giống như tình trạng của hội thánh Corinto, thuộc về tôi là môn đồ của Phaolô, tôi là môn đồ thế này. Chúng ta là con cái của Chúa, là những môn đồ được cứu chuộc bởi huyết của Chúa Giêsu Christ. Nếu chúng ta thấy là hội thánh của Chúa thì cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Và chúng ta nhìn vào trong lịch sử của hội thánh, biết bao nhiêu những cuộc bắt hại đạo Chúa trong lịch sử của hội thánh, nhưng chúng ta thấy là hội thánh của Chúa vẫn vững vàng, vẫn vững mạnh, vẫn vững tiến, vì hội thánh xây trên nền tảng là Chúa Giêsu Christ. Chúng ta hội thánh Chúa ở tại đây, chúng ta kỷ niệm 26 năm qua. Tôi biết rằng hội thánh của Chúa có những thăng trầm, có những lên xuống, có những trải qua biết bao nhiêu là những khó khăn. Nhưng mà cảm tạ ơn Chúa, hội thánh của Chúa đứng vững và vẫn tiếp tục đã phát triển, đang phát triển và sẽ phát triển, vì cỡ hội thánh thuộc về Chúa Giêsu Christ, Ngài là nền móng của hội thánh. Kinh Thánh dạy chúng ta thế nào? Hãy nhìn xem Đức Chúa Giêsu Christ là cội rễ và là thành toàn của đức tin, vì Ngài là nền tảng của hội thánh. Chúa Giêsu thành lập hội thánh, cửa âm phủ chẳng thắng được hội thánh đó. Khi tôi đến tại Pháp này, tôi nhớ là câu chuyện quý vị, Voltaire là một nhà vô thần. Voltaire đã từng mạnh mẽ tuyên bố thế này trong thời đại của ông, rằng trong 100 năm nữa muốn tìm cuốn kinh thánh này chỉ có thể tìm trong những cái bảo tàng viện mà thôi. Vì các ông gì, những cái trào lưu của xã hội, những sự biến đổi của xã hội, ông nghĩ rằng quyển kinh thánh này sẽ không còn tồn tại nữa. Nhưng rồi các bạn chị em thấy rằng sau này chính cái nhà của Voltaire đã được thánh kinh hội mua để làm nhà chứa kinh thánh. Và ngày hôm nay một cuốn sách mà được lưu truyền nhiều nhất và một nhu cầu lớn nhất cho nhân loại cũng chính là quyển kinh thánh. Tại sao? Vì quyển kinh thánh là lời của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta xây dựng hội thánh trên nền tảng của Chúa Giêsu Christ thì chúng ta xây dựng cái điều đó trên lời của Đức Chúa Trời. Cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Chúng ta nhìn thấy biết bao nhiêu câu chuyện được xảy ra tại Trung Quốc năm 1949, khi có sự thay đổi lớn ở tại Trung Quốc. Những người tín đồ ở đó không có bao nhiêu, và họ gặp những sự bắt bớ, những sự khó khăn. Nhưng mà ngày hôm nay thì theo những người mà giải thích, những nhà sử học của hội thánh đó, họ nói rằng tại Trung Quốc bây giờ có cả 100 triệu tín đồ. Hội thánh của Chúa được phát triển, và họ nói rằng có thể là những tín đồ tại Trung Quốc là những tín đồ đông nhất trong những nước ở khắp nơi trên thế giới. Mặc dù tại đó có những bắt bớ, có những khó khăn, nhưng mà hội thánh của Chúa được phát triển. Tại sao? Vì hội thánh nó được xây trên nền tảng là Chúa Giêsu Christ. Ta xây hội thánh ta, và cửa âm phủ không thắng được hội đó. Chính Chúa Giêsu xây dựng hội thánh của Ngài, và như tôi đã nói, Chúa Giêsu xây dựng hội thánh của Chúa, Chúa xây dựng Ngài trở nên nền tảng của hội thánh bởi sự giáng thế, bởi sự chịu khổ, bởi sự chịu chết, bởi sự sống lại của chính Ngài. Và đây chính là một nền tảng giá trị vô giá. Quý ông bạn chị em biết rằng nhà thần học Moody, một nhà truyền giáo nổi tiếng của thế giới, đã từng nói rằng khi Đức Chúa Trời tạo dựng nên vũ trụ này, Đức Chúa Trời làm gì? Ngài phán muôn vật được tạo dựng nên một vũ trụ tuyệt vời, quyền diệu. Nhưng mà khi Ngài bày tỏ tình yêu thương của Ngài, khi Ngài thành lập hội thánh của Ngài, thì Ngài phải hy sinh chính con một của Ngài là Chúa cứu thế Giê-xu trên thập tự giá, đổ huyết vô tội của Ngài ra vì yêu thương nhân loại, để bởi dòng huyết đó chúng ta được tha thứ, chúng ta được cứu chuộc. Không một ngôn từ nào có thể giải thích được tình yêu thương cao cả mà Đức Chúa Trời đã dành cho chúng ta. Nếu có nhiều người hỏi được tình yêu thương của Đức Chúa Trời ở đâu, hãy chỉ cho họ thập tự giá. Trên cây thập tự giá, trên cây gỗ đó Chúa Giê-xu đã chịu chết, Ngài đã đóng đinh, Ngài là con Đức Chúa Trời đấng thánh khiết, đấng vô tội. Phi-lát là người ra lệnh đóng đinh trên thập tự giá. Phi-lát nói rằng ta không tìm thấy nơi người này một lỗi lầm gì. Nhưng mà Kinh Thánh là Ngài gánh lấy tất cả tội lỗi của quý vị, tất cả những tội lỗi, những điều nào mà chúng ta có người có thể nghĩ ra được, Chúa Giê-xu đã gánh hết trên thập tự giá rồi. Để rồi huyết của Chúa Giê-xu, con Ngài làm sạch tội lỗi chúng ta. Chúa Giê-xu thành lập nền của Hội Thánh bằng cách là Ngài đã hy sinh, đã chịu chết một cách đau đớn trên thập tự giá. Nhưng mà Ngài không chết mất. Kinh Thánh nói thế nào? Sau 3 ngày Chúa từ kẻ chết sống lại một cách khải hoàn, và Chúa rằng ta sống nên các ngươi cũng sẽ sống. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ, ta sẽ trở lại, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng sẽ ở đó. Chúa Giê-xu chết vì tội của chúng ta, Chúa Giê-xu sống lại, và Chúa Giê-xu đang chuẩn bị chúng ta một thiên đàng phước hạnh. Nhưng mà Chúa nói rằng hễ ai tin nhận Ngài, ai tin rằng mình là người có tội, ai tin rằng mình bất lực trước vấn đề tội lỗi, ai tin rằng chúng ta không tự cứu lấy mình được, thì Chúa nói thế nào? Hỡi những cái mệt mỏi và gánh nặng đó, hãy đến cùng ta, ta sẽ ban cho các ngươi được sự yên nghỉ. Con người của chúng ta không có một sự yên nghỉ nào. Tôi biết là người Việt Nam của chúng ta thì là một người, có nhiều người rất muốn có sự bình an trong đời sống, muốn giải quyết vấn đề tội lỗi của mình, vì vậy họ làm đủ mọi cách. Nhưng mà Kinh Thánh rằng cái sự cố gắng của chúng ta không giải quyết được cái gánh nặng đó, vì nó quá lớn, nó quá sức của chúng ta. Nhưng mà Chúa bảo hãy trao gánh nặng của chúng ta cho Ngài, tin nhận Đức Chúa Giê-xu Christ làm cứu Chúa của mình, thì Kinh Thánh rằng Chúa tha thứ và chúng ta được làm con cái của Chúa, và chúng ta hưởng sự cứu rỗi, sự sống đời đời. Chúa Giê-xu đã thành lập Hội Thánh của Ngài qua sự hy sinh của Ngài trên thập tự giá. Nên tôi đã chia sẻ với quý vị cái điều thứ nhất: Chúa Giê-xu là nền tảng của Hội Thánh. Nền tảng của Hội Thánh được xây dựng bởi chính Chúa Giê-xu, đó là điều thứ hai. Nhưng mà điều thứ ba, Chúa Giê-xu cũng bảo các con cái của Chúa thế nào. Hôm nay là lễ kỷ niệm 26 năm ngày thành lập Hội Thánh. Tôi muốn thưa với quý vị rằng chúng ta là những người dự phần trong sự xây dựng Hội Thánh của Chúa. Không phải những mục sư truyền đạo mới là những người xây dựng Hội Thánh, mà Chúa nói rằng mỗi chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta xây dựng Hội Thánh của mình. Sứ đồ Phaolô nói thế nào ở trong đoạn 3 đó, mà chúng ta trở lại con tôi nhất đoạn 3 để chúng ta xem lại một điều nữa, một lần nữa, để chúng ta thấy rằng Sứ đồ Phaolô nhắc nhở chúng ta như thế nào, ai là người xây dựng Hội Thánh của Chúa. Sứ đồ Phaolô rằng chúng tôi là bạn cùng làm việc với Đức Chúa Trời, anh em là ruộng của Đức Chúa Trời. Nhưng mà Sứ đồ Phaolô nói thế nào? Anh em cũng là những người xây dựng Hội Thánh của Chúa, người trồng kẻ tưới. Câu số 8 của đoạn số 3, đoạn câu thứ 8 của đoạn thứ 3, người trồng kẻ tưới để bằng nhau, ai nấy sẽ lãnh phần thưởng tùy theo việc mình đã làm. Câu thứ 6 thì sứ đồ phải là tôi đã trồng, Ô-pô-rô đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên, vậy người trồng kẻ tưới đều không ra gì, song Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên. Quý ông bà anh chị em và tôi là những người gieo giống, là những viên gạch được xây dựng trong nhà của Đức Chúa Trời. Khi sứ đồ Phaolô dùng Hội Thánh như là thân thể của Chúa, hay là Hội Thánh như là Hội Thánh như là nền Chúa Giê-xu là như một tòa nhà, thì sứ đồ Phaolô muốn nói rằng con cái của Chúa, quý vị và tôi là những người dự phần trong Hội Thánh, trong việc xây dựng Hội Thánh. Vì vậy chúng ta thấy được những vật liệu nào mà chúng ta được dùng để xây dựng trên nền tảng của Hội Thánh. Chúa Giê-xu Ngài đã thành lập cái nền cho chúng ta rồi. Các sứ đồ, các đấng tiên tri, các biết trải qua thời đại, họ tiếp tục xây dựng trên cái nền đó. Và ngày hôm nay quý vị và tôi, trong 26 năm qua quý vị đã xây dựng, tiếp tục xây dựng trên cái nhà thuộc linh, trên nhà Đức Chúa Trời như vậy. Nhưng mà cái câu hỏi mà chúng ta đặt ra tại đây là chúng ta đang xây dựng như thế nào? Sứ đồ Phaolô xây dựng như một tay thợ khéo, vì sứ đồ Phaolô xây dựng đúng như bản vẽ, phải không? Cái bản vẽ đây là thế nào? Là lời của Chúa, là ý muốn của Chúa, làm công việc của Chúa. Chúa cũng cho chúng ta một bản vẽ. Cái bản vẽ đó chính là lời của Đức Chúa Trời. Và quý vị và tôi, chúng ta xây dựng cái nền đó. Và chúng ta xây dựng như thế nào? Ở đây có hai loại vật liệu. Một loại vật liệu dễ cháy, cũng có thể gọi là vật liệu dỏm, gỗ, cỏ khô, rơm rạ. Nói đến công việc, chúng ta đang xây dựng cái hội thánh của Chúa, chúng ta xây dựng như thế nào? Rồi đây cũng nói đến vật liệu tốt tồn tại, vàng, bạc, vật cự và biếu thạch, chúng ta xây dựng như thế nào? Mỗi chúng ta là những viên gạch, mỗi chúng ta là những người đang dự phần trong công việc của Chúa, mà chúng ta đang dùng cái vật liệu nào để xây dựng? Hội thánh Corinto sở dĩ sứ đồ Phaolô đề cập đến điều này vì họ có dùng những vật liệu dởm, những vật liệu mà cỏ khô rơm rạ. Cái điều mà sứ đồ Phaolô nói thế nào? Họ dùng sự khôn ngoan của con người, họ dùng sự ích kỷ của con người, họ dùng những cái triết lý của con người, họ dùng những cái ý tưởng của con người, chia rẽ bè phái. Đó là những vật những vật liệu nhổm mà đã xây dựng tới nền của Chúa. Họ xây dựng những cái điều mà chúng ta thấy rằng không đúng. Tôi là môn đồ của Apollo, tôi là môn đồ của Phi-e-rơ, tôi là môn đồ của Phao-lô. Đó là những vật liệu nhổm. Khi họ ra và làm chứng về Chúa, họ không rao truyền về sự chết của Đức Chúa Giê-xu Christ trên thập tự giá. Họ rao truyền những cái sự khôn ngoan. Họ xây dựng cái hội thánh, họ nghĩ là điều đó có tốt, nhưng mà không phải là như vậy. Chúng ta cẩn thận, sứ đồ Phaolô nói thế nào? Ai nấy phải cẩn thận việc mình xây trên nền đó. Sứ đồ Phaolô nói rằng công việc của chúng ta làm cho Chúa. Buổi chiều hôm nay tôi cảm động thấy các anh chị em hướng dẫn những thiếu nhi hát. Các anh chị em đứng lên đây hát, người đờn, người làm chứng, người dự phần trong trường Chúa Nhược, người dự phần trong ban thanh niên. Quý vị là những viên gạch, quý vị đang xây trên nền tảng là Chúa Giê-xu Christ. Chúng ta phải làm theo ý muốn của Chúa. Chúng ta có một bản vẽ tuyệt vời, lời của Chúa là Kinh Thánh. Hãy làm công việc của Chúa. Hội thánh không thuộc vào một người nào. Hội thánh Paris đã không phải là của mục sư Nguyễn Văn Bình, không phải một người nào, mà hội thánh là hội thánh của Chúa. Và mỗi anh chị em là những viên gạch đang xây dựng trên hội thánh này. Hãy cẩn thận, đừng để mắc mưu của ma quỷ. Hãy cẩn thận, hãy nhìn xem Chúa, hãy hiệp lực lại với tôi tớ của Chúa, với ban trị sự hội thánh. Sứ đồ Phaolô cũng nói mỗi chúng ta Chúa ban cho những ân tứ khác nhau, để rồi chúng ta dùng những cái ân tứ đó mà chúng ta xây dựng. Cảm ơn Chúa, chúng ta có một cái nền tuyệt vời, nhưng mà chúng ta đang xây dựng trên cái nền đó như thế nào? Các vật liệu nào? Những công việc chúng ta đang xây dựng với những cái motivation, những cái động lực nào? Chúng ta làm vì Chúa, vì sự vinh hiển của Chúa, hay chúng ta làm theo một cái ý riêng của chúng ta? Vật liệu của chúng ta đang xây dựng như thế nào? Vật liệu đó tồn tại đến ngày mà Chúa sứ đồ Phaolô đó, đến ngày sẽ tỏ tường công việc đó, Chúa Giê-xu sẽ xét đoán công việc của chúng ta. Vì vậy khi quý ông bạn chị em xây dựng nhà của Chúa, xây dựng công việc của Chúa, chúng ta phải biết rằng Chúa Giê-xu là đang sẽ xét đoán công việc của chúng ta. Lửa sẽ chỉ ra những công việc của chúng ta, và công việc nào được tồn tại thế nào, người đó sẽ lãnh phần thưởng mình. Mà nếu công việc của chúng ta bị thiêu hủy, nhưng mà người đã được cứu, nhưng mà dường như qua lửa vậy. Nên cảm ơn Chúa, Chúa cho chúng ta được dự phần vào công việc của Ngài. Mỗi anh chị em là những vật liệu mà được xây dựng trên nhà của Chúa. Một viên gạch mà bây giờ chúng ta để riêng ra, nó không có ý nghĩa gì cả, nó chỉ là một viên gạch. Nhưng một viên gạch mà chúng ta dùng, chúng ta sử dụng mà xây dựng trong nhà của Chúa, thì đó là một viên gạch, và từ từ nó sẽ trở nên một ngôi nhà, hoàn toàn một ngôi nhà được tốt đẹp. Hội thánh của Chúa là một tòa nhà tốt đẹp, mà mỗi chúng ta là những viên gạch, là những vật liệu, là những người thợ, là những người đang góp lại để xây dựng cái ngôi nhà đó. Nên buổi chiều hôm nay tôi muốn dùng cái điều này nhân dịp lễ kỷ niệm 26 năm ngày thành lập Hội thánh Paris, để nhắc chúng ta biết rằng Chúa Giê-xu là nền tảng của Hội thánh. Chúa Giê-xu đã xây dựng cái nền tảng đó bằng chính sự hy sinh cao cả của Ngài. Và ngày hôm nay Chúa đang kêu gọi quý vị và tôi, chúng ta tiếp tục xây dựng trên cái nền đó. Nhưng mà câu hỏi là chúng ta đang xây dựng như thế nào? Chúng ta có cẩn thận về sự, mình phải cẩn thận về sự mình xây trên nền này đó. Và mình phải ý thức và biết rằng công việc của mình sẽ được đánh giá trong tương lai. Vì công việc của mỗi người đáng giá nào, lửa sẽ chỉ ra. Và chúng ta phải biết rằng không có một cái nền nào khác có thể đáp ứng được nhu cầu của con người. Và chúng ta không thể nào xây dựng trên một cái nền nào khác. Chúng ta phải xây dựng trên nền tảng là Chúa Giê-xu Christ. Nhưng tôi tin rằng trong buổi chiều hôm nay cũng sẽ có một số thân hữu của chúng ta đang tham dự tại đây. Qua một những giây phút tôi chia sẻ với quý vị, quý vị hiểu được rằng hội thánh không phải chỉ là một cộng đồng hay là một tổ chức như những tổ chức bên ngoài, nhưng mà hội thánh thuộc về Chúa. Hết thảy chúng ta có thể trở thành những phần tử của hội thánh, mà không phải trở thành những phần tử của hội thánh là những hội viên của hội thánh mà thôi, nhưng mà chúng ta có một cái mối liên hệ với đấng tạo hóa của mình. Chúng ta đến với hội thánh, chúng ta trở thành thành viên của hội thánh bằng cách chúng ta tin nhận Đức Chúa Giê-xu Christ làm cứu Chúa của mình. Và điều đó chúng ta được tha thứ tội lỗi của mình, chúng ta được cứu chuộc, chúng ta được làm con cái của Chúa, chúng ta giải quyết nan đề của tội lỗi, và chúng ta có một hy vọng vững vàng chắc chắn là hưởng lấy sự sống đời đời trong tương lai. Nhân sinh bách tuế vi kỳ, con người của chúng ta được hạn chế trong 100 tuổi. Chưa nói rằng nhân sinh thất thập cổ lai hy, 70 tuổi cũng hiếm lắm rồi. Nhưng mà chết không phải là kết thúc cuộc đời của chúng ta. Nên trong buổi chiều hôm nay có những thân hữu, nếu quý vị chưa là những viên gạch, quý vị chưa là những thành phần trong hội thánh, tôi kêu gọi quý vị, tôi mời quý vị đến với Chúa Giê-xu Christ trong buổi chiều hôm nay để được tha thứ tội lỗi, để được cứu chuộc, để được gia nhập trong hội thánh của Chúa. Chúa Giê-xu đã xây dựng một cái nền móng, và Chúa cũng muốn quý vị xây dựng trên cái nền móng đó, một nền móng vững chắc, một nền móng sẽ đem lại cho chúng ta sự phước hạnh của hiện tại, sự bình an cho tâm hồn và một sự cứu rỗi vĩnh cửu trong tương lai. Nếu buổi chiều hôm nay có những thân hữu nào đang nhóm mà tại đây và muốn đến với Chúa Giê-xu, muốn mời Chúa Giê-xu bước vào trong cuộc đời của mình, muốn Chúa thay đổi đời sống của mình, muốn nhận lấy sự tha thứ tội lỗi, muốn được sự sống đời đời, có ai muốn như vậy không? Xin quý vị giơ tay. Nếu có, chúng tôi sẽ hướng dẫn, sẽ cầu nguyện cho quý vị. Để rồi quý vị thôi, rồi quý vị sẽ cùng với hội thánh Chúa ở tại đây tiếp tục xây dựng trên cái nền móng là Chúa Giê-xu Christ. Buổi chiều hôm nay có ai không, có những thân hữu nào muốn cầu nguyện, muốn tin nhận Đức Chúa Giê-xu Christ làm cứu Chúa của mình không? Đừng ngần ngại. Chúa Giê-xu nói thế nào? Ta đứng ngoài cửa mà gõ, ai nghe tiếng ta và mở cửa cho, ta sẽ vào cùng người ấy ăn bữa tối với người. Chúa muốn ban cho quý vị sự tha thứ, Chúa muốn ban cho quý vị sự sống đời đời, Chúa muốn ban cho quý vị phước hạnh của thiên đàng. Buổi chiều hôm nay có thân hữu nào muốn tin nhận Đức Chúa Giê-xu Christ làm cứu Chúa? Và cảm ơn, xin mời đứng dậy. Có ai nữa không? Dạ, đứng dậy. Có ai muốn tin nhận Đức Chúa Giê-xu Christ làm cứu Chúa của mình trong buổi chiều hôm nay nữa không? Quý vị đừng ngần ngại, đến với Chúa để được tha thứ, đến với Chúa để được nhận lấy sự phước hạnh, đến với Chúa để rồi chúng ta được sự sống đời đời. Đó là một sự phước hạnh. Chúa Giê-xu nói rằng nếu các ngươi được cả thiên hạ, được cả thế giới này mà mất đi cái linh hồn của mình thì có ích gì? Ngươi lấy cái gì ngươi đổi lại? Dầu quý vị là một người như thế nào đi chăng nữa, dầu quý vị có một người giàu sang phú quý, có một địa vị cao quý nhất trong xã hội này, đến nỗi Chúa Giê-xu nói rằng nếu các ngươi được cả thiên hạ này, được cả thế giới này mà mất đi cái linh hồn của mình thì có ích gì? Ngươi lấy cái gì ngươi đổi lại? Có ai nữa không? Có ai tin nhận Đức Chúa Giê-xu Christ làm cứu Chúa của mình nữa không? Nếu không có, xin mời chúng ta hết thảy đứng dậy và xin mời chị đến trước đây và kính mời mục sư giáo trưởng cầu nguyện hướng dẫn chị tin nhận Chúa và cầu nguyện cho chị.